sáng. Suy niệm tin mừng Marco chương 10 câu 46 đến 52. Trích đọc vào Chúa Nhật thứ 30 thường niên năm B. Rất nhiều người may mắn không bị mù lòa, nhưng hầu như ai cũng có lúc bị mù quáng. Người mù quáng có thể thấy rõ những sai phạm của người khác, nhưng mù tối về những lầm lỗi của mình. Nên người ta thường nói, việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Bệnh mù quáng nghiêm trọng của vua David. David là vị vua khôn ngoan, dũng cảm và đức độ. Thế nhưng nhà vua cũng có lúc bị mù quáng nghiêm trọng. Dù đã có nhiều thê thiếp, nhưng vua lại mê đắm bà Bathsheba là vợ của Uriah, và sau đó lại mượn tay quân thù giết chết Uriah ngoài mặt trận, để rồi chính thức cưới lấy bà Bathsheba làm vợ. Thế là cùng một lúc vua đã phạm hai tội ác tày đình: tội ngoại tình và tội giết người. Ấy thế mà vì mù quáng, vua vẫn ung dung như không có gì xảy ra. Sau đó, Thiên Chúa sai ngôn sứ Nathan đến cảnh tỉnh nhà vua. Vị ngôn sứ tâu vua rằng: trong thành kia có một người giàu có đến cả ngàn dê cừu, trong khi đó bên cạnh nhà ông ta có một ông lão nghèo khó và cô độc, chỉ có một con chiên nhỏ làm bạn cho vui tuổi già. Ông lão thương con chiên đó như con gái của ông. Ông cho chiên ăn trên tay và cho nó ở trong nhà. Thế rồi, khi người giàu có khách, ông ta không chịu bắt chiên mình thiết tiệc, trái lại cho tôi tớ qua nhà ông lão nghèo khổ bắt con chiên độc nhất của ông này làm thịt đãi khách. Nghe đến đây, vua David bừng bừng nổi giận. Vua muốn trừng trị tức khắc tên bất lương đó. Nhà vua phán: nó đáng chết vì tội ác nó đã phạm. Nó phải bồi thường gấp 4 thiệt hại mà nó đã gây ra. Bấy giờ, ngôn sứ Nathan mới tỏ cho vua biết tên bất lương đó chính là nhà vua. Vua đã có nhiều vợ con, thê thiếp, lại đang tâm sát hại Uriah và cướp lấy vợ ông ta. Bấy giờ, vua David mới bừng sáng mắt, thấy rõ tội ác của mình, nên đã ăn năn thống thiết. Bất kỳ ở thời đại nào, xã hội nào cũng có đầy dẫy những con người mù quáng. Nhiều người mù tối lương tri, không nhận thấy mình đang bị lòng tham lam thống trị và xui khiến họ làm đủ mọi thủ đoạn đê hèn, bất chấp luân thường đạo lý, sẵn sàng giết hại người khác, làm cho người ta quên gia bại sản, miễn sao thu được nhiều lợi lộc cho mình. Nhiều người để cho ích kỷ, kiêu căng, giận hờn, ganh tị, cố chấp, chia rẽ, bè phái, bén rễ sâu trong tâm hồn mình mà không tự biết, nên trở thành nô lệ cho những thói xấu này, để chúng chi phối mọi hoạt động của mình mà không thể tự giải thoát mình khỏi sự thống trị của những thế lực đen tối này. Chỉ đến khi thấu biết sự thiệt hại lớn lao do cảnh mù quáng gây ra, người ta mới cố gắng thoát khỏi sự thống trị nó. Khao khát được khỏi mù quáng. Người mù trong Tin Mừng hôm nay có lòng khao khát thoát cảnh mù lòa cách mãnh liệt. Khi nghe biết có Chúa Giêsu đi ngang qua, anh liền cất tiếng kêu to: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin hãy thương xót tôi. Dù người qua kẻ lại quát mắng anh im đi, nhưng không gì có thể dập tắt được ngọn lửa khao khát bừng lên mãnh liệt trong lòng, nên anh càng la to hơn: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin hãy thương xót tôi. Thế rồi, khi được biết Chúa Giêsu cho vời mình đến, anh vui mừng đến độ vứt cả áo choàng, vứt cả bị gậy để đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mau mắn thưa ngay: Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Cầu được ước thấy, ánh sáng đã bừng lên cho anh. Anh thấy được Đức Giêsu, thấy mọi người chung quanh, thấy thế giới rực rỡ muôn màu. Muốn được chữa lành bệnh mù quáng, chúng ta phải có lòng khao khát mãnh liệt được sáng như anh mù Ba-ti-mê. Lòng khao khát đó sẽ thúc đẩy chúng ta đến với Đức Giêsu là ánh sáng đích thực, và ánh sáng của Ngài sẽ xóa tan sự mù quáng đang vây phủ lòng trí chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ thoát khỏi nhiều sai lầm tai hại. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Người mù quáng sinh hoạt giữa đời giống như người tài xế chạy xe giữa đêm đen mà không có đèn chiếu sáng, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều nguy hại xảy đến bất ngờ. Nguyện xin ánh sáng của Chúa soi dẫn cho chúng con thấy được nẻo chính đường ngay. Hôm xưa, Chúa đã từng mở mắt cho những kẻ mù lòa được xem thấy. Thì nay, xin Chúa xót thương giải thoát chúng con khỏi tình trạng mù quáng, khiến chúng con sống trong mê muội sai lầm.